Like Mẹ Maria, khi sư thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 596 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài phụ lục nói về hỏa ngục và luyện ngục trích trong tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu. Phỏng vấn Linh Mục Giuse Nguyễn Thái Nghĩ tại Giáo phận Phú Cường về giáo xứ của Ngài, cảm nghiệm của bà Nguyễn Thị Nhịn ở Rhode Island nói về quyền năng của cây thánh giá trừ quỷ Benedicto, thông báo và kết thúc phát thanh.
Sau đây là những chi tiết do Josepha ghi chép để bổ túc về hỏa ngục và luyện ngục. Josepha rất khiêm tốn, người chỉ tường thuật hoặc ghi chép vì Đức Vâng lời. Do đó, chúng ta chớ lấy làm ngạc nhiên khi thấy người quá e dè khi viết lại cho chúng ta biết những gì nơi hỏa ngục. Người e dè đến nỗi ngày 25 tháng 10 năm 1922, Đức Mẹ phải hiện ra nhắc nhở người về ý định của Chúa Giêsu như sau.
Tất cả những cảnh tượng hãi hùng, những hình khổ cực dữ dội mà Chúa Giêsu cho phép con nhìn thấy, cùng gánh chịu là cốt để con thông báo cho các mẹ bề trên của con được rõ. Con đừng nghĩ gì về bản thân con, mà chỉ phải chú tâm đến một sự kiện trọng đại và độc nhất, đó là làm vinh hiển trái tim Chúa Giêsu và cứu thoát các linh hồn.
Ngoài mấy đoạn trích dẫn từ nhật ký của người mà chúng ta đã đọc trong phần bên kia thế giới nơi chương thứ 5, thì chúng ta còn được biết thêm nơi đây nhiều chi tiết khác. Trước tiên, người đề cập đến hình khổ cực dữ bậc nhất nơi hỏa ngục là khổ hình không còn khả năng yêu thương. Đây là lời kêu la thống thiết thảm não của một trong số các linh hồn bị án phạt đời đời đó. Ôi cực hình đau khổ, tôi không thể yêu thương được nữa. Chao ôi, chỉ toàn hận thù và tuyệt vọng. Nếu một kẻ nào trong chúng tôi có thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương, thì nơi đây không còn là hỏa ngục nữa, nhưng không thể được nữa rồi, vì thức ăn của chúng tôi là hận thù, giận dữ, ganh ghét. Thông điệp ngày 23 tháng 3 năm 1922, một linh hồn xấu số khác cũng đã thổ lộ với người như sau. Điều đau khổ nhất cho chúng tôi nơi đây là tôi không thể yêu thương đấng mà chúng tôi đang phải căm thù. Sự khát khao yêu thương thiêu đốt chúng tôi, nhưng đã trễ quá rồi. Bà cũng vậy, bà sẽ cảm thấy cái đói khát đó, thù ghét, giận dữ, ganh tị, và cái ước vọng duy nhất của chúng tôi là sự hư mất của các linh hồn. Ngày 26 tháng 3 năm 1922, để thực hiện Đức Vâng lời, Josepha viết: từ những giây phút đầu tiên trong những ngày tôi bị tống xuống hỏa ngục, Satan đã hạ lệnh cho bọn lâu la hành hạ tôi. Tức thì tôi nghe chúng hằn học đáp lại: tụi tao không thể hành hạ nó được, vì tay chân nó đã chịu đau khổ cho đấng. Chúng gọi Chúa Giêsu bằng một danh từ hỗn xược. Satan lại truyền đem diêm sinh đến bắt tôi uống. Lâu la lại trả lời: cũng không được, vì nó đã kiêng ăn uống. Vậy tụi bay hãy tìm khắp mình nó một chỗ nào đó mà nó đã dùng để thỏa mãn và hưởng lạc.
Tôi cũng để ý rằng khi bắt tôi đem xuống hỏa ngục, chúng không thể nào động đến những nơi tôi mang khí cụ đền tội. Tất cả bấy nhiêu điều ấy, tôi chỉ viết lại vì Đức vâng lời. Thông điệp ngày 1 tháng 4 năm 1922, Josepha cũng nêu lên những lời lẽ mà các linh hồn bất hạnh đó tự hài tội chính họ. Vô số linh hồn rên la vì những hình khổ nơi tay. Nghe qua những lời tự trách sau đây, tôi hiểu ngay rằng chúng đã phạm tội trộm cướp. Này bàn tay khốn kiếp, đồ vật mà mi đánh cắp bây giờ ở đâu? Này lòng tham, tại sao mi ham của cải người khác làm chi, mà ta chỉ giữ nó được có mấy ngày? Bao kẻ khác lại oán trách cái lưỡi, con mắt, vì tất cả đều đồng tình phạm tội. Ôi xác thịt, mi phải muôn đời đền tội. Thật đáng kiếp vì chính mi muốn điều đó. Hầu hết các linh hồn bị án phạt đều biểu diễn cái trò công khai kể tội chính mình, nhất là tội dâm dục, trộm cướp, lừa dối vân vân. Thông điệp ngày 6 tháng 4 năm 1922. Tôi thấy vô số linh hồn người thế gian ồ ạt xông vào vực thẳm này. Khi đó mỗi một linh hồn đều rú lên một âm thanh ghê rợn. Ôi thôi, chết mất rồi. Đây là cái chết bất hạnh muôn đời. Tôi đã lầm lạc, tôi đã bị hư mất. Tôi phải mãi mãi căm thù mà không còn thuốc thang nào cứu chữa được nữa. Ôi khốn nạn thân tôi. Chúng đổ tội cho người này hay hoàn cảnh nọ, cho những cơ hội lôi cuốn chúng sa ngã. Thông điệp tháng 9 năm 1922. Hôm nay tôi chứng kiến rất nhiều linh hồn sao xuống hỏa ngục, mà tôi tin rằng đó là những linh hồn người thế gian. Ác quỷ gầm lên.
Đã đến lúc toàn diện thế gian chuyển mình theo ta. Ta biết những phương thế để mê hoặc các linh hồn một cách vô cùng kỳ diệu. Đó là kích thích dục vọng nơi chúng. Không, nơi ta chứ. Ta trước hết. Nhất là đừng để xuất hiện cái bóng dáng của Đức Khiêm Tốn. Chỉ có dục vọng thôi, vì điều đó kéo chúng rơi xuống đây hằng hà xa số. Và điều đó đoán chắc phần thắng phải về ta. Thông điệp ngày 4 tháng 10 năm 1922.
Tôi cũng nghe ác quỷ bối rối thú nhận sự bất lực của nó khi một linh hồn vừa giải thoát. Lạ lùng quái gở thay, nó đã thuộc hẳn về ta rồi mà. Tội lỗi nó cũng ràng ràng ra đó, sao nó còn giải thoát được kìa. Ta hoạt động liên miên cũng không giữ được nó. À, chắc có kẻ đã tình nguyện chịu đau khổ để đền tội cho nó. Thông điệp ngày 15 tháng Giêng năm 1922. Đêm nay tôi không còn bị lôi xuống hỏa ngục nữa, nhưng bị chuyển đến một nơi tối tăm lờ mờ ánh lửa đỏ. Tôi bị trói quăng nằm sóng sượt không lay động được. Có chừng 7-8 tên thân mình trần truồng đen ngòm ngồi vây quanh tôi bàn bạc. Đứa này bảo,
phải hết sức thận trọng để sao người ta không nhận ra hành động của chúng ta, vì tông tích mình dễ bị lộ lắm.
Quỷ đầu sỏ đáp lời, theo tao với hạng người này, tự bấy có thể xâm nhập bằng cảm giác thờ ơ, để làm cho chúng lãnh đạm trước điều thiện cũng như điều ác. Cuối cùng ta hướng lòng chúng theo con đường hư mất. Tụi bay hãy cám dỗ kẻ khác bằng tính tham lam, để sao chúng chỉ còn biết một việc là tích trữ tiền bạc của cải mà thôi. Còn đám người kia, tụi bay cứ ném cho chúng cái mồi dâm dục để chúng mù quáng chìm đắm trong cái hư đốn. Nói đến đây chúng thốt ra những lời tục tĩu. Tụi bay còn phải chui vào những tấm lòng nhạy cảm. Hẳn tụi bay cũng biết những người đó thường hướng tâm hồn về đâu rồi. Tốt lắm, tụi bay cứ việc giúp chúng yêu đương say đắm nhục dục, đam mê ngay ngắt là đủ. Ngoài ra tụi bay cũng phải cố gắng cho công việc được chu đáo nghe không? Đừng nản chí, đừng thương hại, phải đạp đổ thế gian để sao các linh hồn không thoát khỏi tay ta nữa. Bọn quỷ lâu la hò hét.
Tụi tao là nô lệ của mày. Tụi tao sẽ hoạt động không ngừng, sẽ gây chiến ngày đêm. Tụi tao biết rõ quyền phép của mày.
Rồi từ xa, tôi nghe tiếng khua rộn ràng của muỗng nĩa, ly tách. Nhân đó con quỷ đầu đảng lại hằn học ra lệnh một cách ghê tởm. Tụi bay cứ để chúng đánh chén say sưa. Yến tiệc tan, cửa lạc thú bỏ ngỏ, thì tụi bay thong thả mà vào. Nó còn nói thêm những điều bẩn thỉu, để rồi tất cả đều lao mình vào khói đen và biến mất. Thông điệp ngày 3 tháng 2 năm 1923.
hôm sau ác quỷ Satan lại rú lên như điên cuồng, vì thêm một linh hồn nữa thoát khỏi tay nó.
Tụi bay đâu? Hãy đuổi theo nó, làm cho nó kinh hoàng tuyệt vọng. Mau lên, kẻo nó trông cậy vào lòng thương xót của...
Nó lại nguyền rủa tên Chúa.
Thì tao chết mất. Nhưng không, không, tụi bay phải làm cho chúng khiếp sợ. Đừng để cho nó được bình an một giây phút nào. Và nhất là phải nhất quyết làm cho nó tuyệt vọng.
Khi ấy hỏa ngục nhao nhao lên những âm thanh cuồng loạn. Khi ném tôi ra khỏi cái vực thẳm đó, nó còn đe dọa tôi nhiều điều.
Có thể vậy được sao? Một tạo vật yếu đuối mà lại có quyền hạn trên ta là tên có phép tắc. Nhưng ta sẽ ẩn mình để cám dỗ. Một xó kẹt nào đó cũng đủ lắm rồi. Chẳng hạn như sau cái vành tai, trên trang sách, dưới cầm giường, lẽ dĩ nhiên hết thảy đều nghe ta nói. Nói mãi làm gì không lọt vào tai nó một vài tiếng. Đúng vậy, ta sẽ ẩn mình để sao không ai biết ta là thủ phạm xúi chúng liều mình.
Tôi thấy vô số linh hồn xa xuống hỏa ngục. Trong số đó có một đứa trẻ 15 tuổi, nó hết sức nguyền rủa cha mẹ nó và các người không dạy nó kính mến Thiên Chúa, và cũng không bảo cho nó biết có một hỏa ngục. Nó oán trách cuộc sống quá ngắn ngủi, nhưng đầy tội lỗi của nó, vì nó đã thỏa mãn những đòi hỏi xác thịt, và nhất là vì nó đã đọc những sách xấu. Ngày 22 tháng 3 năm 1923, nhiều linh hồn nguyền rủa ơn gọi của chúng, ơn kêu gọi mà chúng đã đánh mất vì chúng không muốn sống ẩn dật và khổ hạnh. Ngày 18 tháng 3 năm 1922, Josepha ghi nhận rằng một số linh hồn bị sa hỏa ngục vì tội ganh ghét giận hờn, coi thường đức bác ái, chấp nhận sự suy đồi, thờ ơ, lạc thú, để rồi bị quật ngã nặng nề, những lần xưng tội chẳng nên vì dư luận, vì thiếu can đảm, vì không thành thật. Đây Chúa dạy tôi suy gẫm về sự phán xét riêng. Đột nhiên tôi cảm thấy tay chân bị trói chặt, thân xác bị nghiền nát dưới một sức nặng khủng khiếp, và chỉ trong nháy mắt tôi nhận biết Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngài là đấng vô cùng thánh thiện và vô cùng nhờm tởm tội lỗi. Tôi thấy rõ nguyên cả cuộc đời tôi, từ khi xưng tội lần đầu đến nay, những tội tôi phạm, những ơn tôi lãnh, những lời cầu kinh, những việc làm, những lời nói, những lời khuyên, những sự giúp đỡ trong cộng đồng. Ôi, không có ngôn ngữ hay lời văn nào có thể diễn tả được cái kinh hoàng của một linh hồn khi cảm thấy giờ đây mọi sự đều trở nên vô ích, tôi phải muôn đời hư mất.
Cũng như những lần bị đày xuống hỏa ngục trước, Josepha không tố cáo một tội lỗi nào của mình, vì điều đó chắc sẽ đem lại cho người nỗi khốn khổ vô biên. Chúa muốn người thử gánh chịu những hậu quả do chính hành động của người thôi. Tôi bị rơi xuống hỏa ngục trong tích tắc, nhưng không bị lôi kéo như những lần trước. Người bị mất linh hồn thì tự nó lao mình vào đó để tránh cái nhìn của Thiên Chúa, cùng để căm thù và nguyền rủa Ngài. Linh hồn tôi bị rơi vào các hố sâu thăm thẳm, rộng bao la và xa vô tận. Vừa nhìn thấy tôi, các linh hồn khác nhau nhau hò hét vui mừng. Nghe những tiếng kêu la ghê rợn đó đã là một cực hình rồi, nhưng chẳng là gì so với nỗi thống khổ vì khao khát nguyền rủa. Càng nguyền rủa lại càng muốn nguyền rủa thêm. Tôi không bao giờ bị thử thách đó. Mặc dù linh hồn tôi không thể thực hiện được một cử chỉ yêu thương nào, nhưng tôi vô cùng chua xót trước những lời phỉ báng ghê tởm đó. Hôm nay thì hoàn toàn trái ngược, tôi nhận thấy hỏa ngục vẫn không có gì thay đổi. Cũng như hang sâu thăm thẳm, những lỗ, những lửa, những linh hồn gào thét kêu la, chửi rủa, những đau đớn như vẫn còn thân xác. Đây là những lời giao mừng tôi.
Ô hay, mày cũng xuống đây à?
Liền khi ấy tôi bị tống mạnh vào một hang nhỏ có lửa đỏ rực, và dường như tôi bị ép giữa hai thớt lửa, và có dùi sắc nung đỏ thâu qua khắp cùng thân tôi. Tôi cảm thấy có người đang nhổ lưỡi tôi, đang móc mắt tôi. Ôi đau đớn kinh khủng làm sao, không một ngón tay, ngón chân nào được buông tha hoặc trăn trở đôi chút hầu dịu cơn đau. Thân xác như bị ép dẹp và bè gập lại. Tai thì nghe tiếng gào thét hỗn độn triền miên với thời gian. Một mùi hôi thối nồng nặc khiến ta phải ngột ngạt, nhờm gớm nôn mửa bay tỏa khắp nơi. Mường tượng như mùi thịt thối đốt chung với diêm sinh và hắc yến. Thật là một mùi đặc biệt của hỏa ngục. Các lần bị sa xuống hỏa ngục trước đây thì linh hồn tôi cảm thấy vô cùng đau khổ vì tưởng rằng mình đã bỏ đạo và bị trừng phạt như vậy. Nhưng lần này thì không, tôi xuống hỏa ngục với dấu đặc biệt của một nữ tu, của một linh hồn nhận biết và yêu mến Chúa Trời của tôi. Tôi thấy vô số linh hồn nam nữ tu sĩ cũng mang dấu ấy. Tôi không biết chúng tôi nhận ra nhau bằng một cái đặc điểm nào, có lẽ là ở chỗ ác quỷ nguyền rủa chúng tôi thậm tệ. Tôi không thể diễn tả được nỗi thống khổ của tôi bấy giờ. Josepha kết thúc. Tất cả những gì tôi viết lại đây thực ra chỉ là bóng đen bên cạnh cái thực sự mà linh hồn phải chịu khổ đau, vì chẳng có danh từ nào diễn tả được sự đau khổ cùng cực nơi hỏa ngục.
Luyện ngục, hỏa ngục là vực thẳm mà Josepha đã bao phen khiếp vía kinh hồn dưới những cực hình, thì trái lại người không bao giờ bị đọa đầy nơi chốn luyện hình. Nhưng người đã thấy và đã được nhiều linh hồn đến xin lời cầu bầu. Một số lớn khi được vào nước trời, có đến cám ơn cùng trình bày những nguyên do đền tội của họ cho người rõ. Chúng ta hãy xem nơi chương 5, phần bên kia thế giới, và các chi tiết còn lại được nêu ra nơi đây. Vì tôi cố tình sống trong kiêu căng và sắp sửa lập gia đình, nhưng Chúa đoái thương dùng biện pháp mạnh để đóng cửa hỏa ngục cho tôi. Ngày 10 tháng 4 năm 1922,
tôi đã đền tội trong luyện ngục 1 năm 3 tháng. Nếu không có những hành động hy sinh nhỏ nhặt của bà, thì tôi còn phải ở đó lâu hơn nữa.
Tôi đã ở luyện tội vì không chịu săn sóc các linh hồn mà Chúa giao phó cho tôi. Tôi không ý thức đủ cái giá trị của các linh hồn và cũng không cung ứng những hy sinh cần thiết. Tháng 9 năm 1922,
tôi ở luyện ngục chưa hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ vì thiếu lòng trông cậy vào Chúa. Thật vậy, tôi yêu mến Ngài, nhưng yêu với một sự sợ sệt nào đó.
Cuộc lưu đày nơi luyện ngục của tôi sẽ kéo dài vì tôi không nhận lấy thánh ý Chúa, cũng chẳng hy sinh nhẫn nại trong cơn bệnh của tôi. Bệnh hoạn là ơn trọng đại để tinh luyện linh hồn. Thiên Chúa là tình yêu và sự công bình. Tháng 11 năm 1923.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, Ngài là cha chánh xứ của Hòa Đạo Long Tân, giáo phận Phú Cường. Chúng tôi mời Ngài lên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý thính giả, quý ân nhân về những mục vụ tông đồ của Ngài ở tại một họ đạo vùng sâu vùng xa rất nghèo, tuy là thuộc tỉnh Bình Dương nhưng ở tiếp giáp của tỉnh Tây Ninh và Bình Phước và cách Sài Gòn khoảng 80 cây số về phía Tây Bắc. Vâng, con xin kính chào Linh Mục Giuse Nguyễn Thái Nghĩ và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Trước hết con xin kính chào cô Kim Hà và quý vị thính giả của đài radio Giờ của Mẹ. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn cho quý vị. Giờ đây con xin được trình bày một đôi nét về cái hoàn cảnh của giáo xứ Long Tân thuộc tỉnh Bình Dương phía Bắc giáp với tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh. Đây là một cái họ đạo vùng sâu vùng xa rất là nghèo nàn, ở một vùng truyền giáo hầu như chưa có sinh hoạt đầy đủ vì nơi đây không có nhà thờ nào và dân chúng đã tụ họp chung quanh với nhau một cái mái tranh rất là đơn sơ đạm bạc. Cuộc sống thì không có kiếm đủ ăn cho nên người dân nơi đây rất là cực khổ lo cái miếng ăn hàng ngày. Và không đủ, nhiều khi cũng phải có một cái nhà mà cũng phải cầm cố để mà kiếm cái của ăn hàng ngày. Cái sự lo lắng đã làm cho người giáo dân không có thể nào sinh hoạt tôn giáo tốt đẹp được. Cũng ảnh hưởng đến chung trong cái hoàn cảnh gia đình. Các em phải bỏ học để đi làm kiếp sống, nhiều khi học hành cũng không có ra gì. Cho nên tương lai cũng mù mịt lắm. Còn nhất là những người ốm đau bệnh tật thì không có tiền để mà đi bệnh viện. Do đó cũng chữa bằng các cái phương pháp dân gian cho nên chẳng có thể sống nổi. cũng có rất là nhiều gia đình hiện nay đang nhờ vào cái việc trợ cấp của những người hảo tâm, mỗi tháng giúp cho được 10 đến 15 ký gạo là cũng may mắn lắm rồi, nhưng mà cũng không có kiếm được những cái sự trợ giúp như vậy. Xin tóm tắt lại là giáo xứ của chúng con ở đây bây giờ đang rất cần một cái mái nhà nhỏ nhỏ để làm nhà thờ cho giáo dân tụ họp đọc kinh dâng lễ. Bên cạnh cái việc đó thì cũng giúp chúng con cái đời sống vật chất được tạm đủ một. Xin quý vị thương đến giáo xứ của chúng con, cụ thể có thể dâng một máy tôn khoảng 5.000 đô la hoặc là một bức tượng Đức Mẹ hay tượng Thánh Giuse, tượng Chúa Giêsu khoảng 700 đô la chẳng hạn, hoặc là một cái ghế cho nhà thờ khoảng 100 đô la một cái ghế. Chúng con cần khoảng chừng 100 cái ghế. Còn những cái việc khác ai giúp được đến đâu thì chúng con xin cảm ơn đến đó. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cho quý vị sức khỏe, bình an. Chúng con xin kính chào.
Con xin cảm ơn cha đã trình bày rất là rõ ràng. Thưa cha có những chương trình nào để giúp cho các cháu bỏ học mà có thể đi đến trường không? Rồi cha có cái giúp đỡ nào cho những người mà thực tế mà họ bỏ con á? Cha có chỗ nào như là nuôi trẻ mồ côi không ạ? Là cha có cái ý để xây trạm y tế. Ngoài cái việc mà cha đang rất là cần một cái nhà thờ, dù là nhỏ bé thì cha cũng cần, bởi vì đó là một cái trung tâm để gặp gỡ thờ phượng và sinh hoạt để biểu tượng cho niềm tin tôn giáo của mình đó. Thưa cha, xin cha cứ trình bày và quý ân nhân rất là quảng đại, thì thế nào cũng sẽ có người giúp đỡ cho giáo xứ của cha. Vâng, con xin mời cha ạ.
Về các trẻ em đang còn thất học và thiếu thốn thì chúng con rất cần cái sự trợ giúp về học bổng. Một năm thì khoảng chừng 50 đô la là học bổng cho một em.
Thưa cha, như vậy đó thì cha sẽ làm danh sách rồi quý ân nhân sẽ chọn lựa phải không ạ?
Vâng ạ.
Vậy cha có các sơ nào giúp đỡ cho nhà xứ không cha?
Hiện nay cái vùng này xa xôi cho nên chưa có sơ nào đến đây được ạ.
Cha đã dự định ở lại Mỹ đó, nói chung và ở Cali nói riêng là khoảng bao nhiêu lâu ạ?
Trong cái kỳ này con cũng dự định đi khoảng chừng 2 tháng, có lẽ là giữa tháng 6 chúng con về.
Cha đã ở họ đạo này bao nhiêu lâu và cha có nhìn thấy những cái trường hợp khó khăn nào không ạ? Vâng, xin mời cha trình bày ạ.
Thưa cô Kim Hà, ở giáo xứ này nó cũng có nhiều cái câu chuyện cũng rất là thương tâm. Có cái trường hợp cả một gia đình đều bị bệnh nặng mà không có tiền chữa trị. Bệnh này có lẽ là bệnh ung thư máu thì phải. Họ không có đủ tiền để mà đi đến bệnh viện, do đó họ hiện nay ở nhà chịu bệnh như vậy mà không biết cách nào hơn. Cũng có một vài trường hợp cái gia đình quá nghèo, mẹ thì cũng nằm liệt một chỗ, còn đứa con gái lớn thì không có bình thường, có nghĩa là cũng mắc bệnh tâm thần. Bây giờ không có ai nuôi, giúp đi kêu gọi để mà giúp thì cũng khi có khi không thì rất là tội nghiệp.
Vâng, cảm ơn cha. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hy vọng khi quý vị nghe chương trình này thì xin quý vị giúp cho cha có được một buổi gây quỹ. Chúng tôi đặc biệt muốn nhờ đến Hội Truyền giáo Francisco Sa và hy vọng là quý vị sẽ giúp cho cha. Vâng, thưa cha có thể cho quý vị biết số cell phone của cha không ạ?
Vâng, thưa quý vị, số cell phone của con là 7143605473. Con xin lặp lại 7143605473.
Vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả đó, cha có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Trước hết con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời trình bày của con ở đây. Xin Chúa ban nhiều hồng ân, sức khỏe, bình an cho quý vị và con hứa sẽ cầu nguyện cho quý vị thật nhiều theo như nguyện ước của quý vị. Con xin kính chào.
Con cảm ơn cha đã đến đài để chia sẻ. Và thưa quý thính giả, chúng tôi có điện thoại của cha Nghĩ ở Việt Nam và có số email của cha. Nếu quý vị cần liên lạc thêm, xin quý vị vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512.
và chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những tin tức cần thiết cho quý vị. Và chương trình này cũng được đăng ở trên website mẹmaria.org, thì quý vị có thể tìm được địa chỉ của Ngài ở trên đó. Trước khi chia tay, chúng con cũng nhân mùa phục sinh xin kính chúc cha được sức khỏe dồi dào, được có nhiều ân nhân giúp đỡ để cha có thể trở về xây dựng được một nhà thờ là nơi để tập trung mọi người để vinh danh Chúa và giúp ích cho phần lỗi của các linh hồn. Chúng con xin cha vui lòng ban phép lành cho tất cả mọi người ạ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Con xin cảm ơn Linh Mục Giuse Nguyễn Thái Nghĩ. À, xin Chúa ban tràn đầy ơn thánh cho cha. Và chúng con cũng hy vọng là sẽ có nhiều ân nhân giúp đỡ cho họ đạo của cha. Vâng, Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị.
Con xin kính chào tất cả quý vị đã lắng nghe và xin cảm ơn cô Kim Hà và thính giả đài radio Giờ của Mẹ.
Cảm nghiệm của bà Nguyễn Thị Nhịn ở Rhode Island nói về quyền năng của cây thánh giá trừ quỷ Benedicto.
Là Nguyễn Thị Nhịn, tôi nói cho con trai thêm một tượng thanh giá trừ quỷ. Hôm cỡ chừng 20 tháng 12 thì con tôi đã bị tai biến, nó liệt một bên tay phải, chân tay liệt luôn, miệng thì nói ua, không có nói rõ. Rồi đi bác sĩ thì bác sĩ nói là rất lớn, cho nên là không có sao chữa được. Đó là một người thứ nhất con tôi. Đến là người thứ hai là thằng cháu ngoại của tôi. Tôi cho nó cùng một tượng, tôi bảo để trong cặp đi học, thì nó để trong cặp đi học. Trên Sài Gòn đó, nó bị cái xe gây lấn đó vào cái xe bớt, thì nó nằm trong cái bánh xe bớt ở trong hàng ở ngoài đường. Đúng là họ chặn xe bớt lạ, ở trận bớt xe lạ, năm người ở lôi nó ra, thì nó ra thì cái sườn nó bị chuột ra ra hết bằng cái bàn tay. Còn một người bên Mỹ thì ở bên Việt Nam mới qua tập xe, thì tập xe thì đang tập xe trước cái bậc mân á, thì có một cái xe hai người Mỹ họ đậu trên, họ ngồi trên trước cái đồi, mà chị ta lái xe thì đâm ngay vào cái đít xe, cái xe của hai người ngồi trên xe, tông vào trong cái bậc mân luôn. Mà cây thanh giá thì cho chị treo trên xe thì nó bật xuống đất, mà hai người kia cũng không sao, cái xe hút vào trong nhà luôn, cái xe cũng không sao, mà vợ chồng cũng không sao hết. Vậy là ba người thì cho ba cây thanh giá.
Vậy là chị có nghĩ là nhờ ba cái thánh giá đó mà họ được cứu không?
Có, tôi nghĩ như vậy. Rồi tôi có nói với chị là nếu mà không có thánh giá, mà chính chị cũng nói là nếu không có cái thánh giá bà cho con thì chắc vợ chồng con chết, không bỏ bỏ đứa con bé này lại cho ai.
Dạ ơn Chúa.
Không còn một người nữa, còn một người giờ nó nhớ là một người nữa. Tôi cũng cho không cho xe cho họ để trong cái chìa khóa xe. Thì họ đến một cái bức tường kia, chỉ còn cách có một gang tay nó là đâm sầm vào cái tường rồi. Nhưng mà họ thấy vậy xong họ bảo chết rồi, họ buông thầy lái ra, cái xe không chạy nữa, đứng đó là đứng lại. Thì tôi bảo là những cây thánh giá sẽ làm để cứu những người này. Tôi có nói với người đó là cây thánh giá là cứu chị, chứ không phải là tự nhiên mà cái xe nó đứng lại được. Cho nên tôi bảo tôi chuộc như vậy, tôi gửi về cho Việt Nam để cho mỗi đứa cháu một đường, để nó bỏ trong cặp nó đi học. Mấy thằng cháu tôi bên đây như vậy, đứa nào nó cũng đeo hết.
Cảm tạ Chúa.
Về đây còn cắm.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, tuần này bà Nguyễn Thị Nhạn đã gửi 200 để giúp cho quỹ sơ dòng thừa sai Bác Ái Giáo Phận Vinh qua nhà hàng Vân. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền này cho Hội Bảo trợ Nữ Tu để giao lại cho quỹ sơ của dòng thừa sai Bác Ái Giáo Phận Vinh. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho tất cả quý vị và trả công bội hậu cho quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.